Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 28 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn nữ tu Maria Chiara Cavalli, dòng thánh nữ Clara, tu viện thánh Agnese, tỉnh Perugia, Bắc Italia, về năm đời thánh hiến. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ của bậc cha mẹ có đứa con trai tàn tật tâm trí. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những hoa quả thiêng liêng của việc rước lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi thành phần giáo hội vượt thắng hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Đây là ý tưởng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh và khai triển nhiều nhất trong sứ điệp mùa chay bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 tới đây. Sứ điệp được Đức ông Gian Pietro D'Antozzo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm và các vị phụ tá giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng hôm qua 27 tháng Giêng tại phòng báo chí Tòa Thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề là một câu trích từ thư Thánh Giacobbe: Anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Sau khi nhắc lại sự kiện Thiên Chúa không dửng dưng đối với chúng ta, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta, Chúa biết đích danh chúng ta, chăm sóc và tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bỏ Chúa. Chúa chú ý đến mỗi người chúng ta, nhưng xảy ra là khi chúng ta an mạnh và cảm thấy thoải mái, thì thường chúng ta quên những người khác, không quan tâm đến những vấn đề của người khác, những đau khổ và bất công họ đang chịu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự dửng dưng vừa nói có chiều kích hoàn vũ, và người ta có thể nói ngày nay đang có một thứ hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Để giúp các tín hữu khắc phục tệ nạn này, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể xã hội ý thức rằng, nếu một chi thể đau, thì tất cả các chi thể khác cũng đau.
Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi vượt thắng sự dửng dưng trong đời sống của các giáo xứ và cộng đoàn. Để được như vậy, các tín hữu cần ý thức mình là chi thể của một thân mình, một chi thể đau thì toàn thể thân mình cũng chịu đau. Ngài khẳng định rằng mỗi cộng đoàn Kitô được kêu gọi hãy vượt qua ngưỡng cửa, nối kết họ với xã hội chung quanh, với những người nghèo và những người xa xôi. Giáo hội tự bản chất là thừa sai, không khép vào mình, nhưng được sai tới tất cả mọi người. Sứ mạng của giáo hội là kiên nhẫn làm chứng về đấng muốn mang tất cả thực tại và mỗi người về cùng Thiên Chúa Cha. Anh chị em thân mến, tôi nồng nhiệt mong ước sao cho các nơi mà giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng coi nhẹ sức mạnh kinh nguyện của bao nhiêu người hiệp nhau. Trong ý hướng đó, Ngài cầu mong toàn thể giáo hội tham gia sáng kiến 24 giờ cho Chúa sẽ được cử hành trong toàn thể giáo hội, kể cả ở cấp độ giáo phận, trong những ngày 13 và 14 tháng 3 tới đây. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu thực hiện những việc bác ái đối với những người ở gần cũng như đối với những người ở xa, nhờ bao nhiêu tổ chức bác ái của giáo hội. Mùa chay là mùa thuận tiện để chứng tỏ sự quan tâm tới tha nhân qua một cử chỉ, dù là nhỏ bé nhưng cụ thể, nói lên sự tham dự của chúng ta vào nhân loại chung. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, để khắc phục sự dửng dưng và sự tự phụ toàn năng của chúng ta, tôi muốn xin tất cả mọi người hãy sống mùa chay này như một hành trình huấn luyện tâm hồn, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói. Có một con tim từ bi không có nghĩa là có một tâm hồn yếu đuối. Ai muốn từ bi thì cần một con tim mạnh mẽ, kiên vững, khép kín đối với kẻ cám dỗ, nhưng cởi mở đối với Thiên Chúa.
Lima, Hội đồng Giám mục Peru lo âu về nạn tham nhũng lên tới mức độ đáng báo động, nạn buôn bán ma túy và tình trạng bất an với những vụ vi phạm các quyền con người, cản trở sự phát triển và đe dọa nền hòa bình của đất nước. Trên đây là nội dung thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Peru sau khóa họp thứ 105 những ngày vừa qua tại thủ đô Lima. Văn kiện mang tựa đề "Chúng ta hãy loan báo tin mừng hòa bình", trong đó các giám mục tố giác rằng nhiều quan chức và nhân viên chính quyền ở mọi cấp độ đang bị giam giữ để điều tra vì những thiếu sót trong việc quản trị hành chánh và tài chánh. Tiếp đến, nhiều ứng cử viên trong cuộc bầu cử hành chánh hồi mùa thu năm ngoái có liên lụy tới những vụ buôn bán ma túy và tham ô hối lộ. Vì thế, Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi chính quyền hãy đề ra những biện pháp quyết liệt để bài trừ các tệ đoan xã hội, đe dọa hòa bình và trả lại phẩm giá cho chính trị. Các vị khẳng định rằng hoạt động cho hòa bình có nghĩa là chiến đấu chống lại nạn tham nhũng dưới mọi hình thức. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi kiến tạo hòa bình trong các môi trường khác nhau của đời sống, gia đình, nơi làm việc, trường học, khu xóm, thành thị, môi trường xã hội, văn hóa, chính trị và tôn giáo. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Peru được công bố 5 ngày sau khi nhà chức trách nước này quyết định chỉ định các nhân viên an ninh hộ tống 5 linh mục bị đe dọa giết vì đã tố giác những vụ tham nhũng và phạm pháp tại thành phố cảng Callao gần Lima là vùng có nhiều vụ bạo hành và giết người nhất nước.
Niamey, Giáo hội Công giáo tại Niger bên Phi Châu sẽ tái thiết các thánh đường đã bị những người Hồi giáo đốt phá để phản đối vụ tuần báo Charlie Hebdo ở Paris đăng các hình hí họa chế giễu ngôn sứ Mohammed. Những vụ bạo động ở thủ đô Niamey của Niger trong hai ngày 16 và 17 tháng Giêng vừa qua đã làm cho ít nhất 10 người chết, hơn 200 người bị thương và 45 thánh đường Công giáo và Tin lành bị thiêu hủy. Báo chí địa phương cho biết cảnh sát đã chiến đấu trong 4 tiếng đồng hồ để bảo vệ nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thủ đô Niamey, chống lại đoàn biểu tình toàn tấn công và đốt phá. Dù vậy, 6 trong số 8 thánh đường ở thành phố này bị phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Michel Cartategui, tổng giám mục sở tại, nói: "Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu tại sao các cuộc tàn phá xảy ra tại đây. Những vụ này đã được trù định và kế hoạch hóa quy củ. Giờ đây chúng tôi phải chấn chỉnh tâm trí bị thương tổn trầm trọng vì những biến cố này và tái lập các quan hệ thân hữu, cố hữu với cộng đoàn Hồi giáo địa phương." Theo Đức Tổng giám mục Cartategui, vụ đăng tải những hí họa ở Paris chỉ là một cái cớ cho những vụ nổi loạn đốt phá, trong đó có các trường học, cô nhi viện và cửa tiệm của tín hữu Kitô ở các thành phố Niamey, Maradi và Jinder. Đức Tổng giám mục tin rằng các thành viên nhóm Boko Haram từ Nigeria cũng tiếp tay vào những vụ bạo hành chống Kitô giáo như thế. Giáo hội Công giáo tại Niger chỉ có 25.000 tín hữu trong số 18 triệu dân địa phương, hầu hết là tín đồ Hồi giáo.
Dublin, các giám mục Ireland tỏ ra nghi ngờ về cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 5 sắp tới tại Cộng hòa Ireland về hôn nhân đồng phái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh RTE ở Ireland hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Liam MacDade, giám mục giáo phận Clogher, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ireland về hôn nhân và gia đình, nói rằng giáo hội không chống quyền lợi của những cặp đồng phái, nhưng phản đối việc coi các cặp này là hôn nhân, vì hôn nhân dựa trên sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Tình yêu của họ là nền tảng cho liên hệ giữa người cha, người mẹ và con cái. Đức cha MacDade cũng tỏ ra bất đồng ý về nội dung cuộc trưng cầu dân ý, trong đó các cử tri Ireland được hỏi xem có chấp nhận hôn nhân từ nay theo luật được kết ước giữa hai người, bất phân biệt phái tính hay không. Các nhóm cổ võ hôn nhân đồng phái giữa hai người nam hoặc giữa hai người nữ thì chào mừng cuộc trưng cầu sắp tới là một biến cố lịch sử, và coi đây là một bước tiến đến gần sự kiện toàn hiến pháp quốc gia. Họ cũng hy vọng luật pháp được nới rộng để các cặp đồng phái được quyền nhận con nuôi.
Berlin, không có viễn tượng đổi mới và không có những quy luật mới có tính chất cách mạng trong chính thống giáo. Trên đây là nhận định của Đức Tổng Giám mục Augustinus, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống tại Đức, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 23 tháng Giêng vừa qua. Ngài nói, sẽ không có sự đổi mới và cập nhật trong chính thống giáo với công đồng sắp tới, như trường hợp công đồng chung Vatican II của Công giáo. Từ 90 năm nay, 14 giáo hội chính thống quốc gia dự định nhóm họp một công đồng liên chính thống giáo, và công đồng này sẽ nhóm họp vào năm 2016 tới đây tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Mỗi giáo hội chính thống sẽ cử 24 giám mục tham dự. Theo Đức Tổng Giám mục Augustinus, công đồng này nhắm phục vụ cho sự hiệp nhất của chính thống giáo. Trong số những vấn đề cam go nhất có việc tổ chức giáo hội chính thống tại các nước Âu Mỹ với các tín hữu chính thống di cư sống ngoài lãnh thổ truyền thống của mỗi giáo hội chính thống liên hệ. Các giáo phận chính thống đã được thành lập cạnh nhau và dành cho các tín hữu của mỗi giáo hội. Đức Tổng Giám mục Augustinus cũng nói rằng quyết định thành lập các hội đồng giám mục chính thống, ví dụ như tại Đức, chỉ là một giải pháp tạm thời. Người ta không biết thể chế này có được khẳng định trong công đồng liên chính thống giáo sắp tới hay không.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn nữ tu Maria Chiara Cavalli, dòng thánh nữ Clara, tu viện Thánh Agnese, tỉnh Perugia, Bắc Italia, về năm đời thánh hiến.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân kỷ niệm 50 năm công bố hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, trong đó có chương 6 đề cập tới các tu sĩ và sắc lệnh về canh tân và thích nghi đời sống dòng tu Perfecte Caritatis, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố cử hành năm đời sống thánh hiến bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 30 tháng 11 2014. Cho tới lễ dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh mùng 2 tháng 2, 2016. Năm đời sống thánh hiến đã được khai mạc với buổi canh thức chiều ngày 29 tháng 11 tại đền thờ Đức Bà Cả, và với thánh lễ sáng ngày 30 tháng 11, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng tại đền thờ Thánh Phêrô, do Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và tu hội Tông Đồ, chủ sự nhân danh Đức Thánh Cha. Trong tông thư gửi các tu sĩ dịp này, Đức Thánh Cha đã đề ra các mục đích sau đây. Thứ nhất là nhìn về quá khứ với lòng biết ơn cảm tạ Thiên Chúa và duyệt lại lịch sử, đặc sủng, căn tính, các thiếu sót sai lạc, các dự án phát triển để canh tân chấn chỉnh và hăng say làm chứng cho sự thánh thiện và sức sinh động của dòng với niềm vui của người sống đời thánh hiến. Thứ hai, sống tình yêu Đức Chúa Giêsu trong hiện tại với tất cả sự đam mê, dưới tác động của Đức Chúa Thánh Thần và quảng đại trung thành với các hoạt động đặc sủng của dòng để trở thành các chuyên viên, chứng nhân và người thực hiện tình hiệp thông, sống sự thần bí của việc gặp gỡ. Thứ ba, ôm tương lai vào lòng với niềm hy vọng, không sợ hãi, can đảm đương đầu với các khó khăn và tín thác nơi Thiên Chúa. Vì với Ngài, không có gì là không thể được. Lại càng cần hy vọng nhiều hơn trước các khó khăn hiện nay, ơn gọi giảm sút, sự già nua của lục địa Âu Châu, các vấn đề kinh tế theo sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, các thách đố của hiện tượng toàn cầu hóa, các sách nhiễu của khuynh hướng tương đối hóa luân lý, cảnh gạt bỏ ngoài lề xã hội, các bất ổn, vân vân.
Trong năm đời thánh hiến, Đức Thánh Cha chờ đợi các tu sĩ năm điều. Thứ nhất, sống tươi vui, hạnh phúc trong mọi công tác phục vụ để là ánh sáng và mũi men trong xã hội. Tuy phải đương đầu với các khó khăn, các đêm đen của đức tin, các vỡ mộng, bệnh tật, già yếu, Nhưng thật đáng buồn khi một tu sĩ có gương mặt buồn sầu, bất bình, không thỏa mãn. Trái lại, cuộc sống của các tu sĩ phải là một cuộc sống giải tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc sống tin mừng và theo Chúa Kitô. Thứ hai, sống ơn gọi ngôn sứ để thức tỉnh thế giới, có khả năng phân định dò xét lịch sử, giải thích các biến cố, tố cáo sự dữ, tội lỗi và các bất công, bênh vực dân nghèo, hoàn toàn tự do và chỉ biết lo lắng cho thiện ích của Thiên Chúa. Thứ ba là các chuyên viên của sự hiệp thông, sống nền tu đức của sự hiệp thông, biến giáo hội trở thành nhà và trường học hiệp thông, loại bỏ mọi chỉ trích, bép xét, nói xấu nói hành, thèm muốn, ghen tương, đối kháng. Trái lại phải biết tiếp đón, chú ý tới nhau, chia sẻ vật chất và tinh thần, sửa dạy nhau với tình huynh đệ và tôn trọng những người yếu đuối. Sống sự thần bí hiệp thông và biến cuộc sống trở thành một cuộc hành hương thánh thiện giữa các thành phần của các dòng tu khác nhau và có các chương trình chung trong việc đào tạo, truyền giáo và can thiệp xã hội trên bình diện toàn cầu, cũng như có sự hiệp thông và gặp gỡ giữa các đặc sủng và ơn gọi. Thứ bốn là mọi thành phần giáo hội phải xuất hành, đi ra các vùng ngoại biên của cuộc sống, đến với toàn nhân loại đang chờ đợi, tiếp đón người tị nạn, người nghèo, người đau yếu và bị bỏ rơi, có óc sáng tạo trong việc dạy giáo lý và loan báo tin mừng, làm nhẹ và thích nghi các cơ cấu theo các nhu cầu cấp thiết. Thứ năm, các tu sĩ của mọi dòng tu và tu hội phải tự hỏi xem Thiên Chúa và nhân loại ngày nay xin gì nơi họ và nghiêm chỉnh duyệt xét lại và kiểm thực sự hiện diện và kiểu trả lời cho tiếng kêu của người nghèo trên thế giới. Những gì Đức Thánh Cha trình bày cũng hướng tới tất cả mọi thành phần dân Chúa của giáo hội Công giáo cũng như của các giáo hội Kitô khác. Theo thống kê năm 2012, trên toàn thế giới hiện nay có gần 5.104 giám mục, trong đó có 3.871 vị là giám mục giáo phận, 1.233 giám mục dòng, 412.236 linh mục, trong đó có 277.009 linh mục giáo phận và 135.227 linh mục dòng, 39.564 phó tế vĩnh viễn, 118.990 đại chủng sinh, 102.308 tiểu chủng sinh, 54.665 tu huynh và 721.935 nữ tu. Liên quan tới các dòng nữ chiêm niệm trên thế giới, có tất cả 3.529 đan viện với 47.626 nữ tu và hơn 8.100 tập sinh và thỉnh sinh. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả bài phỏng vấn nữ tu Maria Chiara Cavalli, dòng thánh nữ Clara tu viện Thánh Agnese tỉnh Perugia, Bắc Italia, về năm đời thánh hiến. Thưa chị Maria Chiara Cavalli, chị nghĩ gì về năm đời thánh hiến mà giáo hội đã bắt đầu cử hành?
Chúng tôi sống năm này cùng với giáo hội cầu nguyện và cử hành cuộc sống thánh hiến, một cách đặc biệt vì sống trong con tim của giáo hội. Dấu ẩn nhưng luôn luôn hiện diện, chúng tôi cầu nguyện, dâng hiến, vui mừng và nói với những ai đến tìm chúng tôi trong khuôn khổ có thể, và chúng tôi cố gắng tin nhiều hơn vào ơn gọi đời sống thánh hiến xinh đẹp này mà Đức Thánh Cha gọi là ơn gọi ngôn sứ.
Như là nữ tu dòng kín, sự lựa chọn của các chị là một lựa chọn đi ngược dòng đời, và Đức Thánh Cha đã xin tất cả mọi người sống đời thánh hiến thức tỉnh thế giới. Thức tỉnh thế giới khỏi cái gì? Thế giới ngày nay đang mê ngủ hay sao, thưa chị?
Thế giới dao động, tôi không biết nó có ngủ mê hay không. Cũng có biết bao nhiêu buồn sầu, thất vọng, thiếu viễn tượng, ít can đảm. Cần phải đánh thức nó, tôi nghĩ thế, trong nghĩa trao ban hy vọng cho nó. Có một tương lai cho tất cả mọi người bằng cách dựa vào Đức Chúa Giê-xu. Đó đã là như vậy đối với cuộc sống của tôi, và tôi đề nghị nó với tất cả mọi người. Để tìm ra nguồn suối, phải đi lên, phải đi ngược dòng. Đức Thánh Cha John Paul II đã nói với chúng ta như vậy. Dĩ nhiên có những kiểu suy tư không làm cho chúng ta tìm thấy nguồn suối cuộc sống, nhưng đưa tới cái chết. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng có một kiểu sống khác. Niềm vui như Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ chúng ta được tìm thấy khi một người đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình, và ý nghĩa của cuộc sống là một cuộc gặp gỡ. Ngôi lời đã nhập thể và Ngài đi trước chúng ta. Ngài là người đầu tiên đến tìm chúng ta, như một người tình si chờ đợi từ lâu nửa kia của cuộc sống mình, và khi Ngài gặp nó thì tất cả đều chiếu sáng.
Chị đã được mời gọi sống cuộc đời đan tu trong dòng kín như tất cả các chị em khác. Ơn gọi đặc biệt này đối với nhiều người thật không hiểu nổi. Làm thế nào để nối kết nó với giáo hội đi ra mà Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người?
Tôi rất thích kiểu nói giáo hội đi ra này, và tôi đang sống nó. Tôi sống nó từ sáng tới tối, bởi vì với lời cầu nguyện của tôi nâng đỡ các chi thể yếu đuối và chao đảo của thân mình Chúa là giáo hội, để diễn tả nó với một kiểu nói của Thánh nữ Clara. Tôi đang đi ra bởi vì nếu có ai đó đi trên đường, có người nào đó còn đỡ non trong một nơi ẩn khuất nào đó, thì với lời cầu nguyện, tôi gần gũi việc đi trên đường, việc loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông. Giáo hội là một thân thể, không phải tất cả mọi phần đều có cùng một nhiệm vụ. Không phải tất cả chúng ta đều có thể là tay, không phải tất cả chúng ta đều có thể là miệng. Cũng có những phần dấu ẩn của thân thể, nhưng không phải vì chúng dấu ẩn mà chúng không quan trọng.
Thưa chị, đối với tất cả những người sống đời thánh hiến, năm nay là một thời gian để nhìn vào trong chính mình, để xét mình, có đúng thế không ạ?
Vâng, chắc chắn rồi, có thể là cái soi mòn, sự mệt mỏi, sự bỏ cuộc của một vài người tạo ra sự buồn nản, thất vọng. Nhưng trái lại, không. Ơn gọi đời sống thánh hiến là một ơn gọi cần thiết, quan trọng và rất đẹp, và chúng tôi được mời gọi tái khám phá ra nó, và là những con người của niềm vui và lòng can đảm.
Và các tu sĩ cũng được mời gọi là men cho sự lớn lên của một xã hội công bằng và huynh đệ hơn.
Là men, vâng, hình ảnh men rất là hay, chỉ cần một tí là làm dậy bột. Nhiều khi chúng tôi chán nản vì thấy mình ít người quá. Chúng tôi không biết điều Chúa Thánh Thần có thể làm dậy lên từ cái gì xem ra đang chết hay không. Chúng ta không được buồn sầu hay ngã lòng. Thiên Chúa trung thành mà Ngài làm cho lịch sử tiến tới. Ngài đã làm cho nó tiến cho tới ngày hôm nay, thì Ngài sẽ làm cho nó tiến tới sau chúng ta nữa.
Ở đây cũng liên quan tới sự giảm sút ơn gọi trong các năm qua. Mặc cho dữ kiện có thể khiến cho chúng ta suy tư, hình ảnh men gợi lên rằng con số không nhất thiết làm nên sự khác biệt. Có đúng thế không thưa chị?
Vâng, đúng thế. Đó là sức mạnh của ít người. Các vị sáng lập của chúng tôi khi bắt đầu đã chỉ có một mình, một người có những người khác, nối đuôi theo. Vì thế không cần phải là rất nhiều người. Mọi sự sinh ra đều bé nhỏ, rồi lớn lên và trở thành vĩ đại. Nhưng sinh ra thì bé nhỏ. Các sự vật sinh ra không lớn.
Như vậy là cũng có thể khởi hành với các con số nhỏ.
Có thể khởi hành với các số nhỏ. Đó là công trình của Chúa Thánh Thần, chứ chúng ta không phải là những người làm nên lịch sử. Tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta ở trong tay Ngài, và như thế chúng ta có thể thanh thản bình an.
Vừa rồi là bài phỏng vấn nữ tu Maria Chiara Cavalli, dòng Thánh nữ Clara tu viện Thánh Agnese tỉnh Perugia, Bắc Italia, về năm đời thánh hiến. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ của bậc cha mẹ có đứa con trai tàn tật tâm trí.
Ông bà Eric và Elizabeth Signoret có 7 người con, trong đó đứa con trai út Pierre bị khuyết tật tâm trí. Xin nhường lời cho bà Elizabeth kể lại hồng ân gặp gỡ phong trào đức tin và ánh sáng, chuyên trợ giúp những người tàn tật. Chính cuộc gặp gỡ đã củng cố đức tin và mang lại niềm vui hiệp nhất cho toàn thể gia đình. Một ngày cách đây 12 năm, Đại Năm Thánh 2000, khi bước vào một nhà thờ, tôi trông thấy tờ loan báo buổi hòa nhạc cây quỷ để tổ chức chuyến hành hương lộ đức của phong trào đức tin và ánh sáng. Tôi có nghe nói đến phong trào nhưng không dám lôi kéo toàn thể gia đình tham gia. năm ấy Pierre lên 5 tuổi. Dầu không được chẩn bệnh, nhưng hiệu chứng chậm trí của bé cứ tăng dần và gia đình chúng tôi hòa mình theo tiết nhịp chậm trí của bé. Do đó, tôi thấy ngay chuyến hành hương Lộ Đức sẽ là dịp thuận lợi để hiền phu tôi cùng với các con sống thời điểm phúc lành quây quần chung quanh bé Pierre. Mục đích đến Lộ Đức không phải để xin cho Pierre được khỏi bệnh, nhưng là để liên kết toàn gia đình hiệp nhất với nhau. Khi tôi đem ý tưởng ra bàn với gia đình, thì tất cả các con đều đồng ý, ngoại trừ hiền phu tôi. Anh quyết liệt chống đối, lấy lý do tài chánh gia đình eo hẹp. May mắn là chúng tôi cần bán một chiếc xe, nên khi bán xe được rồi, chúng tôi liền ghi danh tham dự cuộc hành hương Lộ Đức. Tại Lộ Đức, tình cờ chúng tôi trọ tại cùng một khách sạn với Cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng của các trẻ em khuyết tật Lyon. Thật tuyệt vời đối với chúng tôi. Với các em, tức khắc chúng tôi nhập cuộc. Riêng với hiền phu tôi thì đúng là một cuộc hoán cải. Từ rất lâu, người khuyết tật luôn làm cho anh hoảng sợ. Anh cảm thấy choáng váng khi phải chung đụng với thế giới khuyết tật, đặc biệt khi ở giữa những người khuyết tật lớn tuổi. Chuyến hành hương đã biến đổi con tim và cái nhìn của anh trên người khuyết tật. Kể từ đó, anh thích trích lời chân phước mẹ Teresa Canquita. Với người đau khổ, chúng ta chuyển từ sự ghê tởm sang lòng thương cảm và sự thán phục. Về phần các con, chúng được đón tiếp cách dễ thương khác thường. Trong đền thờ dưới hầm, đã có những người hơi thấp chọn ngồi nơi dễ nhìn bàn thờ. Khi thấy các con chúng tôi nhỏ hơn, họ liền nhường chỗ ngồi cho chúng. Tôi thật sự xúc động. Nơi môi trường y tế hay giáo dục của các con, chúng là thân chủ, là trẻ em cần giáo dục hay săn sóc, nhưng rất ít khi chúng là đối tượng để yêu thương. Nhãn quan này đích thật đến từ giáo hội. Chính giáo hội dạy như thế, tôi nhận thấy các bậc cha mẹ khám phá ra con em mình dễ thương nhờ phong trào Đức Tin và Ánh Sáng. Sau chuyến hành hương Lộ Đức vào năm Thánh 2000, chúng tôi gia nhập Cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng ở Lyon. Thời gian đã hơn 10 năm trôi qua, nếu các con lớn tuổi của chúng tôi không thực thụ là thành viên của cộng đoàn, thì còn lại hai đứa nhỏ nhất là Etienne và Pierre vẫn thường xuyên tham dự các chuyến hành hương Lộ Đức với chúng tôi. Có một biến cố thật trang trọng và ý nghĩa đối với gia đình chúng tôi. Cùng với các bạn trong phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, Pierre đã lãnh bí tích thêm sức. Nhiều năm trước đó, khi chúng tôi nói với các con về chuyện chuẩn bị cho Pierre xưng tội và rước lễ lần đầu, thì các con không đồng ý. Chúng cho rằng Pierre không đủ trí khôn mà bí tích thánh thể thì quá quan trọng nên không thể đề nghị cho một người không hiểu gì về bí tích thánh thể. Tôi đành cất vấn đề Pierre lãnh bí tích vào ngăn kéo đợi chờ. Rất may là nơi phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, chúng tôi có dịp gợi lại và mọi người đồng ý để cho Pierre chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần đầu. Sau đó là lãnh bí tích thêm sức. Nếu không có sự trợ giúp của phong trào, hẳn chuyện của Pierre cứ bị treo lơ lửng. Pierre không có môi trường nào khác để người ta có thể nói về Đức Tin với cậu. Pierre cũng không thể học lớp giáo lý đặc biệt, xét vì tính tình Pierre thất thường, không chịu ngồi yên một chỗ. Cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng đúng là môi trường giáo hội dành riêng cho cậu bé. Đối với hiền phu tôi và tôi, thì phong trào Đức Tin và Ánh Sáng là khung cảnh thật quan trọng, nơi mà chúng tôi có thể chia sẻ Đức Tin và nơi mà Pierre được tiếp nhận như một người khuyết tật với đầy đủ nhân phẩm và quyền lợi. Sự kiện này cho phép chúng tôi có được những sinh hoạt chung với Pierre, rồi chúng tôi cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm với các bậc cha mẹ có con cái khuyết tật. Chúng tôi như sống một chút kinh nghiệm nước trời, nghĩa là mặc dầu có bệnh tật và đau khổ, nhưng cũng có niềm vui. Đây là điểm chinh phục tôi nhất, có thể diễn tả niềm vui. Người ta có thể mang một nỗi đau thương nào đó trong cuộc đời, nhưng cùng lúc vẫn được nếm hưởng hạnh phúc. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. anh em hãy mang lấy ách của thầy và hãy học với thầy, vì thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách thầy êm ái và gánh thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những hoa quả thiêng liêng của việc rước lễ.
Hồi cuối thập niên 1920, vài năm sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Nga, có 6 giám mục Công giáo được thụ phong bí mật. Nhưng chẳng bao lâu sau, 5 vị bị công an mật vụ bắt và vị giám mục thứ 6 là Đức cha Bloskan người Letoni cũng bị cầm tù và tra tấn trong hơn 3 năm trời. Do vậy, Ngài vẫn cử hành thánh lễ hàng ngày trong thời gian đó. Làm thế nào mà Đức cha cử hành thánh lễ được? Sự tích thế này, tin Đức cha Bloskan bị giam trong trại tập trung được truyền đi mau lẹ tại Ukraine. Vì thế, mỗi khi có một tù nhân chính trị mới bị đưa vào nhà tù, họ đều lo liệu làm sao để mang theo một ổ bánh mì trong đó có giấu những trái nho nguyên vẹn. Từ nho đó, Đức cha Bloskan làm rượu để cử hành thánh lễ. Rồi mỗi đêm, ẩn dưới những tấm ván của nhà giam, Ngài dâng thánh lễ. Sáng hôm sau, trên đường lao tác, Đức cha phân phát mình thánh chúa cho các tín hữu công giáo đồng tù bằng cách đặt mình thánh trong một tấm khăn sạch và giấu quanh một gốc cây nơi các bạn tù thường lui tới. Cứ thế, suốt hơn 3 năm trời, hàng ngàn mình thánh chúa đã được chuyển đến các tín hữu tù nhân. Kính thưa quý vị thính giả, Đức cha Bloskan cũng như các tín hữu đồng tù của Ngài đã nhờ mình thánh chúa mà được sức sống thiêng liêng và chịu đựng được những gian khổ trong cảnh tù đầy. Họ cảm thấy Chúa vẫn gần gũi họ giữa cơn thử thách, được kết hiệp thiêng liêng với Chúa và liên kết với nhau hơn nữa. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin bàn tổng quát về những hoa trái thiêng liêng của việc rước lễ, hay còn gọi là hiệp lễ.
Việc cử hành thánh lễ báo trước tiệc cưới trên thiên quốc, thánh lễ được kết thúc bằng việc hiệp lễ hay là bữa ăn thánh thể. Khía cạnh này được biểu lộ rõ ràng hơn nhờ cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng chung Vatican II. Bàn thờ được thay đổi vị trí để vị chủ tế đối diện với các tín hữu giống như một cộng đoàn quây quần quanh bàn tiệc thánh. Việc cải tổ phụng vụ này cũng tượng trưng những gì diễn ra trong khi chúng ta cử hành thánh lễ và rước lễ, nghĩa là mỗi người được kết hiệp với Chúa Kitô và được kết hiệp với các tín hữu khác trong Chúa Giêsu Kitô. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, việc rước lễ gia tăng sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô. Rước mình Thánh Chúa mang lại thành quả chính là sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Thực vậy, Chúa đã nói, ai ăn thịt và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người ấy. Cuộc sống trong Chúa Kitô có nền tảng nơi bữa tiệc thánh thể. Chúa phán, như cha là đấng hằng sống đã sai ta, và ta sống nhờ Chúa cha thế nào, thì kẻ ăn ta cũng sẽ nhờ ta mà được sống như vậy. Như lương thực vật chất tạo nên công hiệu thế nào trong đời sống thể xác chúng ta, thì việc rước lễ cũng tạo nên công hiệu như vậy một cách lạ lùng trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Việc rước mình Chúa Kitô phục sinh, vốn được Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa làm cho sinh động, có tác dụng bảo tồn, tăng trưởng và canh tân đời sống ân phúc chúng ta đã lãnh nhẫn khi chịu phép rửa tội. Sự tăng trưởng đời sống Kitô cần được nuôi dưỡng bằng sự hiệp lễ, là bánh trong cuộc lữ hành trần thế cho đến khi sinh thì, lúc chúng ta sẽ được rước lễ như của ăn đàng.
Tiếp đến, việc rước lễ làm cho chúng ta xa lánh tội lỗi. Mình Chúa Kitô mà chúng ta lãnh nhận khi rước lễ bị giao nạp vì chúng ta, và máu chúng ta uống được đổ ra cho nhiều người được tha tội. Vì thế, thánh thể không thể không liên kết chúng ta với Chúa Kitô, mà đồng thời không tha thứ cho chúng ta những tội lỗi đã phạm và gìn giữ chúng ta khỏi những tội tương lai. Cũng vì thế, Thánh Ambrosio dạy rằng, mỗi lần chúng ta tiếp rước Chúa, chúng ta loan truyền cách chết của Chúa. 1 Corinto 11:26. Nếu chúng ta loan truyền cách chết của Chúa, chúng ta cũng loan truyền sự tha thứ tội lỗi. Nếu mỗi lần máu người được đổ ra để tha thứ tội lỗi, thì tôi phải luôn lãnh nhận máu Ngài để tội lỗi tôi được tha thứ. Tôi là người luôn phạm tội, nên tôi luôn luôn cần thuốc chữa trị. Như lương thực phần xác dùng để phục hồi sức lực đã mất, thánh thể cũng củng cố lòng mến có xu hướng bị suy giảm trong cuộc sống thường nhật. Và lòng mến được sinh động như thế có sức xóa bỏ các tội nhẹ như công đồng chung Trento đã quả quyết. Khi hiến mình cho chúng ta, Chúa Kitô khơi dậy lòng mến của chúng ta và làm cho chúng ta có thể từ bỏ lòng quyến luyến sai trái với các thụ tạo và làm cho chúng ta được ăn rễ sâu nơi Ngài. Về điểm này, Thánh Fulgencio dạy rằng, vì Chúa Kitô đã chết do lòng yêu thương chúng ta, nên khi chúng ta tưởng niệm cái chết của Ngài trong hy lễ, chúng ta cầu xin cho lòng mến được ban cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta khiêm tốn cầu nguyện để nhờ tình yêu thương mà Chúa Kitô đã muốn chịu chết cho chúng ta, cả chúng ta cũng có thể coi thế gian này như đã bị đóng đanh vì chúng ta. Và chúng ta cũng được coi như những người chịu đóng đanh cho thế gian nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Sau khi được ơn lòng mến, chúng ta sẽ chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể khi khơi dậy lòng mến nơi chúng ta thì cũng giữ gìn chúng ta khỏi những tội trọng trong tương lai. Hễ chúng ta càng tham gia vào cuộc sống của Chúa Kitô và càng tiến triển trong tình bạn với Ngài, thì chúng ta càng khó đoạn ra với Ngài bằng tội trọng. Thánh Thể không nhắm tha thứ các tội trọng, vì đây là điều thuộc về bí tích hòa giải. Đặc tính riêng của Thánh Thể là bí tích của những người đang ở trong tình hiệp thông trọn vẹn với giáo hội.
Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo còn nói đến một công hiệu khác của việc rước lễ là liên kết các tín hữu thành một nhiệm thể của Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể làm nên giáo hội. Những người rước mình Thánh Chúa được liên kết chặt chẽ hơn với Chúa Kitô. Qua đó, Chúa Kitô liên kết họ với tất cả các tín hữu thành một thân mình duy nhất là giáo hội. Việc rước lễ canh tân, củng cố, đào sâu sự tháp nhập tín hữu vào giáo hội vốn đã được thực hiện trước đó nhờ phép rửa tội. Trong phép rửa tội, chúng ta đã được kêu gọi họp thành một thân mình duy nhất. Bí tích Thánh Thể thực hiện lời kêu gọi như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nêu lên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Chúa Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc nhở triều kích bác ái trên đây cho các tín hữu thành Corinto, vì tại thành này bấy giờ việc cử hành bữa tiệc của Chúa bị biến thái vì sự ích kỷ và thiếu bác ái giữa các tín hữu. Trong thời các giáo phụ cũng có nhiều chứng từ nhấn mạnh sự hiệp nhất của các tín hữu nhờ việc hiệp lễ. Sách Didache nhận thấy sự hiệp nhất của các tín hữu không những trong thân mình của Chúa nhưng cả trong bản chất của bánh nữa. Như chiếc bánh này ở rải rác trên đồi xưa kia, và giờ đây được gom góp lại, trở thành một sự duy nhất. Cũng vậy, giáo hội của Chúa được tụ họp từ các biên cương trái đất trong nước Chúa. Thánh Gioan Kim Khẩu trong bài giảng thứ 24 về đoạn 10 trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto cũng dạy rằng, Chúa muốn chúng ta trở thành thân thể của Ngài, không những bằng tình thương mà thôi, nhưng Ngài còn muốn chúng ta được pha trộn thực sự với thịt Ngài. Điều này trở nên lương thực Ngài ban cho chúng ta để chứng tỏ tình yêu của Ngài. Vì thế, Ngài được pha trộn với chúng ta, tháp nhập chúng ta vào thân thể Ngài, để chúng ta được hiệp nhất với nhau như một thân mình gắn liền với đầu. Chỉ có những người yêu thương nồng nhiệt mới làm như thế. Chúa Kitô đã làm như thế để tạo nên giữa chúng ta một tình bạn chặt chẽ hơn nữa, hầu chứng tỏ cho chúng ta tình thương của Ngài. Không những Ngài tỏ mình cho những người khao khát Ngài, Ngài còn cho họ chạm đến, ăn thịt Ngài, nhai bằng răng của chúng ta để thấm nhập sâu xa vào trong chúng ta và thỏa mãn khát vọng của chúng ta. Cũng trong chiều hướng đó, Thánh Thể thúc đẩy chúng ta phục vụ người nghèo, để thực sự rước mình máu Chúa Kitô bị nộp vì chúng ta. Chúng ta cũng phải nhìn nhận Chúa Kitô trong những người nghèo nhất, là anh em của Chúa, như Thánh Gioan Kim Khẩu đã nhận xét tiếp rằng, ngươi đã nếm máu Chúa, và ngươi không nhìn nhận anh em của Ngài. Ngươi làm ô nhục bàn thánh, và coi kẻ được nhìn nhận là xứng đáng tham dự bàn thánh, không đáng chia sẻ lương thực của người. Thiên Chúa đã giải thoát ngươi khỏi mọi tội lỗi và mời ngươi đến bàn thánh, nhưng chính ngươi lại không trở nên từ bi thương xót hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican trong sứ điệp mùa chay năm nay. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi thành phần giáo hội vượt thắng hiện tượng hoàn cầu hóa sự rửng dưng. Lima, Hội đồng Giám mục Peru lo âu vì nạn tham nhũng lên tới mức độ đáng báo động, nạn buôn bán ma túy và tình trạng bất an với những vụ vi phạm các quyền con người, cản trở sự phát triển và đe dọa nền hòa bình của đất nước. Niamey, Giáo hội Công giáo tại Niger bên Phi Châu sẽ tái thiết các thánh đường đã bị những người Hồi giáo đốt phá để phản đối vụ tuần báo Charlie Hebdo ở Paris đăng các hình hí họa chế giễu ngôn sứ Mohammed.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.